Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình Điểm Sách do Đào Trung Đạo phụ trách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quyển tiểu thuyết A Visit from the Wound Squad, một chuyến trở về từ thời gian, của Jennifer Egan.
Sự bùng nổ của tin học và kỹ thuật số vào những năm cuối thế kỷ trước đã và đang phát huy tác động mạnh mẽ trên đời sống hôm nay. Giờ đây, dù chúng ta ở cách nhau rất xa, nhưng qua liên lạc chỉ mất vài giây là có thể gần nhau qua những thông tin, hình ảnh trao đổi. Nhất là khi chúng ta đã là bạn bè hay thân thuộc trong quá khứ, nhưng cuộc sống mỗi người đã mỗi ngả, nhiều khi đã biệt vô âm tín. Trước đây, hy vọng đến gần nhau được là chuyện khó có thể xảy ra. Nhưng nay, mọi sự đã khác hẳn. Chỉ cần nhấn ngón tay trên bàn phím của điện thoại di động, nhất là Facebook, là thấy gần nhau ngay. Cuộc đời của mọi người được liên kết vô tận. Hay lấy một thí dụ. Ta có một người bạn thân từ thời thanh xuân, nhưng rồi khi trưởng thành, mỗi người phải kiếm kế sinh nhai hay đuổi theo một nỗi đam mê nào đó, nên chia ngả, xa nhau nhiều năm, tưởng chừng đã mất hẳn nhau. Nhưng nay, nhờ kỹ thuật điện tử số, mối liên hệ với người bạn cũ thình lình được tái lập. Tuy ở rất xa nhau, cách nhau chân trời góc biển, nhưng cả hai cũng có thể xuất hiện trên màn hình không gian ảo của Facebook hay điện thoại di động. Thoạt đầu, ta thấy sự kiện này thật lạ lùng. Nhưng điều lạ lùng hơn nữa là từ nay không bao giờ ta còn có thể mất đi một người thân yêu nữa. Và đấy là chủ đề của quyển tiểu thuyết A Visit from the Goon Squad của Jennifer Egan. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Jennifer Egan sinh trưởng ở Chicago, nhưng lớn lên ở San Francisco và học ở Đại học Pennsylvania và sau đó ở St. John's College, Cambridge, Anh Quốc. Thời sinh viên, Jennifer Egan du lịch theo kiểu Tây Ba Lô đến Trung Quốc, Liên Xô cũ, Nhật Bản và nhiều nước ở Âu Châu. Trước khi vào nghề ký giả, Jennifer Egan đã làm đủ thứ công việc lao động. Có chuyện ngắn đăng trên tạp chí The New Yorker, Harper's, The Troop, Old Story và Plowshares. Và hiện là biên tập viên của The New York Times Magazine, đã xuất bản một tuyển tập truyện ngắn, ba tiểu thuyết và quyển A Visit from the Goon Squad là cuốn tiểu thuyết thứ tư. Cô đã nhận được tài trợ của National Endowment for the Arts và Guggenheim Fellowship. Jennifer Egan hiện sống ở Brooklyn cùng chồng con.
Chủ đề chính của quyển truyện là thời gian đối với đời sống chúng ta. Trong cái nhìn của tác giả, thời gian mang bộ mặt của kẻ rình rập để tước đoạt hay hãm hại. Vì vậy tác giả coi thời gian như một đám đâm thuê chém mướn. Đó là nghĩa của chữ tiếng lóm Goon Squad. Một nhân vật trong truyện đã nói, thời gian là một tên đâm thuê chém mướn, có phải thế không? Liệu ngươi có sẽ để nó xoay ngươi vòng vòng hay không? Dùng những thay đổi do kỹ thuật điện tử số ảnh hưởng đến thời gian trong đời sống mỗi người. Jennifer Egan cấu trúc quyển truyện bằng một kỹ thuật khá tân kỳ. Quyển truyện được xếp đặt như một quyển album dán hình kỷ niệm. Người đọc xem từ mặt A sang mặt B. Ở mỗi mặt có những tấm hình các nhân vật ở những tuổi, những năm và những nơi chốn khác nhau. Trong mỗi chương hình chỉ có một nhân vật đóng vai chính trên sân khấu. Nhưng sang đến chương sau thì nhân vật chính này lại biến đi, nhường chỗ cho một nhân vật khác. Tên mỗi chương sách đọc lên nghe rất giống những bản nhạc pop thời trang. Chẳng hạn chương đầu có tên là Found Objects, những đối tượng, những vật tìm lại được. Vì có sự thay đổi đột ngột từ A sang B, nên lúc đầu người đọc cảm thấy những nhân vật trên sân khấu chẳng có liên hệ gì với nhau. Nhưng nếu ta cứ hiếu kỳ và kiên nhẫn đi theo lộ trình tác giả đã vạch ra, thì cuối cùng mới thấy tất cả những nhân vật này đều có những mối liên hệ, không với người này thì với người kia. Nhưng chúng ta không nên quên rằng ngày nay Internet đã có thể nối kết bất tận chuyện đời của những người đã từng quen biết nhau, thân cũng như sơ, và đôi khi có thể là những kẻ từng là đối nghịch thù hận nhau. Và điều kỳ lạ là khi đọc xong quyển truyện, lập tức người đọc lại muốn đọc lại từ đầu để hiểu rõ mọi chuyện hơn. Chương đầu quyển truyện tác giả cho chúng ta gặp một phụ nữ tên là Sasha, hiện sống ở New York, làm phụ tá cho Benny Salazar, chủ nhân một hãng sản xuất đĩa nhạc tên là Soul's Ear Records. Trước đây đầy quyền uy, nhưng nay đang xuống dốc. Sasha hiện đang ở trong phòng khám bệnh cùng bác sĩ tâm lý trị liệu, vì Sasha có thói xấu hay ăn cắp vặt. Thường Sasha thích ăn cắp những món đồ nhỏ nhỏ, có giá trị không cao và không cần thiết cho cô. Nhưng ăn cắp chỉ để đem về nhà lập một kho tàng lưu trữ nhỏ nhỏ. Tự biết đó là một điều đáng hổ thẹn, nhưng không thể tự cưỡng lại được. Sasha đến vị bác sĩ này những mong được hối lỗi, thay đổi bản thân. Jennifer Egan kể lại cuộc đời của Sasha trong những thời điểm khác nhau. Khi 20 tuổi sống ở Naples, nước Ý, nửa là sinh viên, nửa là gái gọi. Kế đến là giai đoạn làm một người phụ tá đầy khả năng cho Benny. Và sau đó một Sasha người mẹ, có con là Allison, một đứa con gái nhỏ tinh khôn. Chương này được thiết kế giống như những tấm biểu đồ sử dụng PowerPoint do Allison làm để thổ lộ về mình. Có những tấm dự phóng về tương lai mãi tới năm 2019.
Chương kế tiếp, Ask Me If I Care, hãy hỏi tôi xem tôi có lòng không, là lời tự sự của một cô gái còn nhà lành tên là Ri, ở thời điểm năm 1980, là giai đoạn những tên hippies đã già rồi. Bọn này hủy hoại óc não bằng ma túy và hiện nay đang ăn xin ở các góc phố khắp San Francisco. Chúng tôi khinh bỉ bọn này. Ri đã giao du với các ban nhạc của Benny thời còn trẻ. Cô gái này hâm mộ Benny, nhưng lại cặp với một tên khác trong ban nhạc. Tác giả quay ngược thời gian về năm 1979, khi đó Benny là người đã nối kết được đám bạn hữu cùng trường trung học, lập ra ban nhạc Flaming Dinos ở San Francisco. Ban nhạc trẻ này thường trình diễn ở các câu lạc bộ, hội kín để tạo tên tuổi. Chơi thì không có thủ lao, nhưng được uống rượu miễn phí. Ban nhạc trẻ này được Lou đỡ đầu. Lou, một tay sản xuất đĩa nhạc giàu có, nhưng có một đời sống sa đọa, nghiện hút, dùng khả năng tạo danh tiếng cho ca sĩ để dụ dỗ những cô gái trẻ người non dạ. Lou định đưa Ri vào trong, nhưng Ri thẳng thừng xỉ vả. Ca sĩ chính có sức thu hút người nghe của ban nhạc là Scott Horsman, tức Scotty điển trai. Sau thời gian thành công buổi đầu, đã quá kiêu bạc nên không giữ được vị thế cũng như bè bạn, xuống dốc thê thảm cả về thể chất lẫn tinh thần, và cuối cùng trở thành một kẻ bần cùng phải đi làm chân dọn rác ở bờ sông. Sau một lần đến thăm văn phòng công ty sản xuất đĩa nhạc của Benny, anh ta ngẫm nghĩ, nay tôi hiểu được điều chẳng mấy người hiểu, rằng giữa chuyện ngồi làm việc trong một tòa nhà thủy tinh xanh lá cây cao ngất nằm trên Park Avenue và việc đi nhặt rác trong một công viên, sự khác biệt thật là vô cùng nhỏ. Jennifer Egan cho ta thấy những hậu quả lâu dài của những quyết định sốc nổi và những họa may đón chờ chúng ta, rằng nay khi đã lớn tuổi, ta thật dễ dàng nhìn lại những chặng đường và những hướng tiến tới mà khi còn trẻ chúng ta không tiên liệu được. Biết mình không phải là một tài năng âm nhạc, nên Benny sớm chuyển sang kinh doanh sản xuất âm nhạc. Một thời thành công lớn, nhưng rồi dần dần cũng xuống dốc, chẳng khác mấy số phận của phần đông các ca sĩ. Tác giả cũng tả lại cảnh Benny cùng đứa con trai đến thăm một cặp hai chị em ca sĩ dân ca. Trước đây 5 năm, ông đã ký hợp đồng sản xuất đĩa nhạc với họ, nhưng rồi chẳng bao giờ thực hiện, chỉ vì lời phán quyết của Sasha rằng cặp song ca này nay đã hết thời rồi.
Chương tiếp theo, Safari. Hồi mới ngoài 30 tuổi, cùng người tình Mindy là một sinh viên cao học và Lu cùng các con du lịch Phi Châu. Vì Mindy không ngờ lại là kẻ kích thích sự hiếu kỳ của Rob, đứa con trai vắt mũi chưa sạch của Lu. Nhân vật Lu rời sân khấu trong cuốn album tiểu thuyết A Visit from the Goon Squad trong chương Yêu ở số nhiều. Nay Lu đã về già và đang nằm chờ chết trên giường bệnh, được Rhea và một người bạn gái của ông đến chào tạm biệt. Rhea nay đã ngoài 40 và có 3 con. Cuộc gặp mặt thật buồn bã. Toàn thể quyển truyện này của Jennifer Egan cho thấy kỹ nghệ sân khấu sản xuất băng đĩa nhạc ở Mỹ chạy theo thị hiếu thời đại với một tốc độ chóng mặt, nên đã loại bỏ không thương tiếc một tài năng hôm qua còn nổi danh, nhưng hôm nay không còn ăn khách. Benny nay đã bị vợ bỏ. Cha con không thể hiểu được nhau. Công việc làm đang lụn bại dần. Vì vậy nên ông thù ghét thứ nhạc thời trang. Hiện nay là thứ nhạc, theo ông, không máu huyết, không đời sống. Hiểu được, trong thị trường âm nhạc hiện nay, niềm hoài cảm đã chết, nhưng Benny không thể hét lên cho mọi người nghe thấy điều đó, nên chỉ thầm kín giữ kín trong đầu. Cảm thấy nhục nhã, nên âm thầm, kín đáo viết xuống giấy những câu tự sỉ nhục. Chương truyện mang tựa đề Out of Body, ra khỏi xác thân, là một trong những trang sách tạo được cảm tưởng hãi hùng, thê thảm nơi người đọc hơn cả. Trong chương này, tác giả sử dụng tự sự ngôi thứ hai, kể lại cuộc đời của Scott Houseman, nay đã luống tuổi, không còn thiết tha công việc của một kẻ cứ phải càng ngày càng giả bộ giả tịch, đang từ trên cao đâm đầu xuống đất chậm chậm, nên đã lặn sâu vào một thùng rác đặt bên East River, bờ sông phía đông. Đây là một biểu tượng rõ rệt của sự phung phí tinh thần thối rữa bọn trẻ đã thả trôi cuộc đời qua đó. Nhưng có lẽ chương cuối quyển truyện dài hơn 70 trang là chương sách độc đáo nhất. Jennifer Egan dùng kỹ thuật PowerPoint do cô bé Allison, con của Sasha, sử dụng, đưa ra những biểu đồ phản ảnh những ý tưởng tinh quái của hai đứa trẻ vị thanh niên, nói về bản thân cũng như về người lớn trong quá khứ, hiện tại và phóng về tương lai ở năm 2019. Trong chương này, tác giả không ngại ngùng chép ra thứ ngôn ngữ giới trẻ dùng trên mạng bằng cách viết kiểu mới. Thế nhưng, chúng ta cũng hiểu được khi lấy chủ đề thời gian, Jennifer Egan trong một bài phỏng vấn muốn đặt vấn đề này trong hoàn cảnh đời sống hôm nay, sau khi đã suy ngẫm về những gì Marcel Proust đã viết trong bộ Trường Thiên tiểu thuyết A La Recherche du Temps Perdu, đi tìm thời gian đã mất, và quan niệm về thời gian của Jean-Paul Sartre trong tiểu thuyết Le Succès, Chết từ từ, là tập thứ hai của bộ Trường Thiên Les Chemins de la Liberté, những con đường của tự do.